là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh những nỗ lực và cố gắng của công ty trách nhiệm hữu hạn nông nghiệp xanh Đông Yến, xã Đông An, huyện Văn Yên, đi đầu trong việc trồng và sản xuất tinh dầu quế của huyện Văn Yên. Tiếp đó là ghi nhận huyện Trấn Yên tích cực xây dựng xã hội học tập. Cuối chương trình là chuyên mục Câu chuyện doanh nghiệp, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, trước tác động mạnh mẽ của đại dịch COVID-19 ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường tiêu thụ các sản phẩm chế biến nông sản của tỉnh Yên Bái. Thời gian qua, ngành chức năng và các doanh nghiệp đã nỗ lực tìm kiếm thị trường thông qua các sàn thương mại điện tử. Đến thời điểm hiện tại, các cơ quan chức năng của tỉnh Yên Bái đã đưa 75 sản phẩm lên sàn thương mại điện tử vosso.vn, trong đó có 63 sản phẩm OCOP, 12 sản phẩm khác, 44 sản phẩm nông sản Yên Bái lên sàn thương mại điện tử postmart.vn, phối hợp với các dự án Grand. 24 dự án hợp tác xã sản xuất kinh doanh nông sản của tỉnh Yên Bái cũng đã được tham dự tập huấn cách thức tiêu thụ nông sản qua sàn thương mại điện tử Lazada. Qua khảo sát, hiện toàn tỉnh có trên 100 sản phẩm OCOP, hầu hết đã đáp ứng được các tiêu chí bán hàng trên các sàn thương mại điện tử trong nước. Thời gian tới, ngành công thương tiếp tục xúc tiến việc hỗ trợ các doanh nghiệp hợp tác xã đưa các sản phẩm nông sản, nhất là các sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP lên các sàn thương mại điện tử, phối hợp với các địa phương và các đơn vị liên quan tìm cách tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm bưởi Sơn Trà.
Thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất nông lâm thủy sản theo nghị quyết số 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, tỉnh Yên Bái sẽ hỗ trợ gần 1.500 cơ sở chăn nuôi hàng hóa đặc sản hữu cơ. Đến thời điểm này đã hỗ trợ được gần 600 cơ sở với kinh phí trên 14 tỷ đồng. Trong đó trên 200 cơ sở chăn nuôi lợn thịt, lợn nái, trên 300 cơ sở chăn nuôi châu bò quy mô từ 10 con trở lên, gần 80 cơ sở chăn nuôi gia cầm đặc sản và trên 80 cơ sở chăn nuôi dê quy mô từ 30 con trở lên. Để hoàn thành kế hoạch năm 2021, hiện nay tỉnh Yên Bái đang chỉ đạo các huyện, thị, thành phố tiếp tục quan tâm triển khai các chính sách, có phương án để kịp thời tháo gỡ khó khăn hỗ trợ người dân thực hiện. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng khuyến khích các huyện mạnh dạn tham mưu thực hiện các chính sách hỗ trợ đối với các sản phẩm chủ lực của tỉnh.
Xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào phát triển sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân. Nhờ đó, từ đầu năm đến nay, tỉnh Yên Bái đã thêm 6 xã đạt nông thôn mới nâng cao, gồm xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn, xã Bảo Hưng, Việt Thành, Minh Quán, huyện Trấn Yên, xã Đại Minh, Hán Đà, huyện Yên Bình. Dự kiến hết năm 2021, tỉnh Yên Bái phấn đấu có thêm 5 xã nông thôn mới nâng cao là Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn, Đông Cuông, Đại Phác, huyện Văn Yên, Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ và xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên. Hiện nay các xã nông thôn mới nâng cao của tỉnh Yên Bái, đời sống vật chất và tinh thần của người dân đã được nâng lên rõ rệt với nhiều mô hình phát triển kinh tế mang tính bền vững. Bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc. Để hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2021, thời gian tới tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, tăng cường chỉ đạo xã xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu, tranh thủ tối đa nguồn lực trung ương, tăng cường lồng ghép đồng bộ chặt chẽ nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại các địa phương.
Đẩy nhanh tiến độ ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, Vietinbank Yên Bái vừa triển khai kế hoạch thực hiện các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt cho các cá nhân hộ kinh doanh trên địa bàn phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Đến nay, Vietinbank Yên Bái đã phối hợp với phường Nguyễn Thái Học triển khai tập huấn cách thanh toán không dùng tiền mặt và đã cấp hơn 300 thẻ cho người dân hộ kinh doanh, phấn đấu đến hết năm 2021 cấp 1.000 thẻ. Việc triển khai ban đầu đã nhận được sự đồng thuận cao của cán bộ công chức viên chức phường và sự ủng hộ của các cá nhân hộ kinh doanh trên địa bàn phường. Mục tiêu Vietinbank đề ra đến năm 2025 có 70% người dân, 80% các cơ sở kinh doanh dịch vụ, 100% cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn phường Nguyễn Thái Học sử dụng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, thanh toán trực tuyến.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 8149 về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Văn Yên đã xây dựng điều chỉnh các kịch bản phương án ứng phó với các tình huống. Cụ thể, huyện tiếp tục duy trì hoạt động của 46 chốt kiểm dịch tự quản, 421 tổ nhóm tự quản tại 25 xã thị trấn, ra mắt một đội xe ô tô tình nguyện tham gia phòng chống dịch COVID-19 với 360 người tham gia. Nhân dân trên địa bàn huyện đã ủng hộ trên 800 triệu đồng tiền mặt, hơn 87.380 chiếc khẩu trang y tế và khẩu trang vải, 2.228 mũ chắn giọt bắn, hơn 2.540 chai nước sát khuẩn, 500 găng tay và một số nhu yếu phẩm khác. Cùng với đó, địa phương luôn giữ vững trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, cung cấp các hàng hóa thiết yếu, đảm bảo ổn định đời sống cho nhân dân.
Thưa quý vị và các bạn, tới huyện Văn Yên là nhắc tới thủ phủ quế hàng hóa của cả nước với diện tích gần 50.000 ha. Hiện nay cây quế là loại cây trồng mang lại giá trị cao nhất cho người dân Văn Yên với doanh thu khoảng 600 tỷ đồng mỗi năm, chiếm trên 20% tổng giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản trên địa bàn. Loại cây chủ lực này đã và đang mở ra cơ hội phát triển cho địa phương trên lộ trình phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025. Phát huy thế mạnh của địa phương, công ty trách nhiệm hữu hạn nông nghiệp xanh Đông Yến ở xã Đông An, huyện Văn Yên là một trong những đơn vị đi đầu trong việc trồng cũng như sản xuất tinh dầu quế của xã. Không chỉ có vậy, công ty Đông Yến còn phát triển hàng trăm hecta diện tích đất đồi rừng để trồng các loại cây ăn quả có múi, đồng thời mạnh dạn đưa cây maca vào trồng thử nghiệm. Với quyết tâm làm giàu chính đáng và khát vọng vươn lên, công ty đã và đang khẳng định vị thế trên thương trường, góp phần thúc đẩy kinh tế của địa phương ngày càng phát triển.
Nằm ở phía bắc tỉnh Yên Bái, huyện Văn Yên có diện tích tự nhiên trên 139.000 ha, trong đó đất lâm nghiệp chiếm 75%. Do có địa hình đồi núi cao nằm trong vùng khí hậu phù hợp với sự sinh trưởng của cây quế, nên vùng quế Văn Yên được hình thành từ lâu đời. Từ xưa, quế đã là một trong bốn vị thuốc quý được gọi là tứ bảo đông y, gồm sâm, nhung, quế, phụ. Ngày nay, sản phẩm quế càng được sử dụng nhiều hơn, không chỉ giúp người dân Văn Yên xóa đói giảm nghèo, làm giàu, là biểu tượng kinh tế, văn hóa của cộng đồng người Dao, mà còn góp phần phủ xanh đất trống, đồi núi chọc và bảo vệ môi trường. Hiện nay, mỗi năm, Văn Yên xuất ra thị trường trong nước và quốc tế khoảng 9.000 tấn vỏ quế khô các loại, sản lượng cành, lá quế khoảng 63.000 tấn một năm, tinh dầu khoảng 300 tấn một năm. Với mục tiêu hướng tới sản xuất hữu cơ và chế biến sâu, huyện Văn Yên đã tích cực mời gọi các doanh nghiệp đầu tư, xây dựng nhà máy, dây chuyền sản xuất, chế biến quế thành phẩm và tinh dầu trên địa bàn. Người dân các địa phương trong huyện cũng tích cực trồng và chế biến để nâng cao giá trị kinh tế từ quế. Tiêu biểu trong số đó phải kể đến công ty trách nhiệm hữu hạn nông nghiệp xanh Đông Yến ở xã Đông An, huyện Văn Yên. Ông Hà Đức Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên cho biết.
Thực hiện cái quy trình sản xuất sạch để mà đảm bảo cái chất lượng đầu ra của sản phẩm. Tiếp đó thì tăng cường cái công tác quảng bá, giới thiệu sản phẩm, thế và thu hút các cái nhà đầu tư có năng lực để mà thực hiện cái việc liên kết với các cái hộ trồng quế theo chuỗi giá trị để mà đảm bảo từ cái sản xuất cho đến chế biến cũng như là tiêu thụ sản phẩm, nhằm nâng cao cái giá trị cho cái sản phẩm quế của Văn Yên trên cái thị trường trong nước cũng như là xuất khẩu ra quốc tế.
Nếu như trước đây quế chỉ được trồng để lấy vỏ, thì nay Văn Yên đã có trên 50 sản phẩm chế biến từ quế, trong đó riêng lá quế đưa vào chiết xuất tinh dầu cũng được khoảng 300 tấn một năm. Nằm trên địa bàn xã Đông An, huyện Văn Yên, công ty trách nhiệm hữu hạn nông nghiệp xanh Đông Yến là một trong những đơn vị đi đầu sản xuất tinh dầu quế, với xưởng sản xuất và chế biến tinh dầu có công suất từ 2,5 đến 2,8 tạ tinh dầu quế một ngày, góp phần giải quyết việc làm cho hàng chục lao động địa phương với mức thu nhập từ 7 đến 8 triệu đồng một tháng. Anh Nông Văn Trung, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn nông nghiệp xanh Đông Yến, xã Đông An, huyện Văn Yên nói.
Bản thân tôi làm việc tại doanh nghiệp Đông Yến cũng khá lâu rồi, và cũng được sự quan tâm của nhà máy và được trả tiền lương đầy đủ theo hàng tháng. Chúng tôi rất phấn khởi và sẽ nỗ lực làm được tốt hơn.
Ông Đặng Văn Tám, bảo vệ công ty trách nhiệm hữu hạn nông nghiệp xanh Đông Yến, xã Đông An, huyện Văn Yên cho biết.
Doanh nghiệp rất là tạo công ăn việc làm cho chúng tôi, và lương của doanh nghiệp rất là ổn định cho chúng tôi, tạo điều kiện cho chúng tôi công việc là hàng ngày. Mặc dù Covid nhưng mà doanh nghiệp vẫn cứ tạo điều kiện cho chúng tôi công ăn việc làm và lương ổn định cho công nhân chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng trong làm cho doanh nghiệp ngày một tiến bước đi lên.
Nhận thấy giá trị kinh tế cũng như nhu cầu sử dụng tinh dầu quế trong nước và nước ngoài là rất lớn. Năm 2011, công ty trách nhiệm hữu hạn nông nghiệp xanh Đông Yến, xã Đông An, huyện Văn Yên bắt đầu sản xuất tinh dầu quế theo hướng thủ công. Để có nguyên liệu chưng cất tinh dầu, ngoài 100 ha diện tích quế sẵn có, công ty Đông Yến còn thường xuyên thu mua lá quế của các hộ dân trong và ngoài xã với số lượng tiêu thụ khoảng trên 50 tấn lá quế mỗi ngày. Với nguồn nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên, sản phẩm tinh dầu quế của công ty Đông Yến đã và đang được thị trường đón nhận. Anh Ngô Thành Hưng, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Nông nghiệp Xanh Đông Yến, xã Đông An, huyện Văn Yên nói.
Do ảnh hưởng của tình hình dịch Covid thì hoạt động sản xuất của doanh nghiệp cũng gặp khá nhiều khó khăn. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng đang nỗ lực để vừa phòng chống dịch, kết hợp sản xuất và tìm đầu ra cho sản phẩm. Sản phẩm tinh dầu quế của công ty thì hoàn toàn tự nhiên 100%, hàm lượng tinh dầu cao lên đến 90% và đã được thị trường đón nhận rất nhiệt tình. Thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục nâng cao chất lượng của sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của thị trường.
Ngoài trồng quế và sản xuất tinh dầu quế, công ty trách nhiệm hữu hạn nông nghiệp xanh Đông Yến còn duy trì và phát triển hàng trăm hecta cây ăn quả có múi như bưởi, cam, chanh để bán và xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, do giá cả thị trường bấp bênh và khó khăn trong tiêu thụ do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, năm 2021, ông Ngô Thành Đông, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn nông nghiệp xanh Đông Yến đã mạnh dạn chuyển đổi dần diện tích trồng cây ăn quả sang trồng cây mắc ca. Mắc ca là cây lâu năm vừa cho lấy hạt, vừa cho lấy gỗ, lại có giá trị kinh tế cao, hiện đang được thị trường khá ưa chuộng. Tại tỉnh Yên Bái, việc trồng cây mắc ca là mô hình còn khá mới. Hiện nay toàn tỉnh Yên Bái chỉ có trên 50 ha mắc ca trồng tập trung tại các huyện Trấn Yên, Lục Yên, Văn Chấn. Từ khi công ty Đông Yến đưa vào trồng trên diện tích khoảng 100 ha, bước đầu cây mắc ca sinh trưởng và phát triển tốt, đem lại nhiều tín hiệu khả quan. Ông Ngô Thành Đông, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn nông nghiệp xanh Đông Yến cho biết.
Nói chung là về tất cả và cây dòng lấy quả thì cây mắc ca tôi thấy dễ. Đấy, dễ thứ nhất là về cái môi trường, ví dụ là về thuốc bảo vệ thực vật. Đấy, là rất là hạn chế dùng. Thứ hai là cái lượng nước tưới. Đấy, vì dòng cây này nó chịu khô, chịu hạn tốt. Thứ ba nữa là cái lượng phân bón để mà thúc đẩy nó cũng không nhiều lắm vì nó là dòng cây lâm nghiệp. Thứ tư nữa là cái độ bền của cây ấy, cái sinh trưởng mà nếu như anh canh tác anh vẫn phải thâm canh, nói chung bảo là vẫn phải phân, nhưng mà cũng theo cái điều kiện thổ nhưỡng của mình, nếu đất nó tốt rồi thì cũng không cần phải phân do. Đấy, thì về cái dòng cây thì nó có một cái ưu điểm là nó che được cái độ che phủ nó tốt. Đấy, về được lâu năm. Cũng có thể có nơi nó dòng đến 5-60 năm. Đấy. Nhưng mình cứ tính trung bình khoảng 30 năm đi. 3 năm thì khi dòng cây này là dòng cây là cây mắt ghép, thế thì 3 năm nó sẽ cho hoa bói và 4-5 năm bắt đầu nó cho quả.
Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng kém hiệu quả sang các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn là xu thế tất yếu phù hợp với quy luật phát triển. Do đó, việc đi trước đón đầu đã khẳng định sự mạnh dạn, dám nghĩ dám làm của công ty trách nhiệm hữu hạn nông nghiệp xanh Đông Yến, góp phần chung tay cùng chính quyền địa phương nâng cao thu nhập bình quân đầu người của xã lên 45 triệu đồng một người một năm, đồng thời giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 3,7% vào năm 2021. Xã cũng phấn đấu đạt xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2024. Ông Hoàng Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông An, huyện Văn Yên cho biết.
Chính quyền địa phương thì luôn luôn tạo điều kiện hết sức cho doanh nghiệp. Cái thứ nhất là về vấn đề cơ chế, thì tạo điều kiện thuận lợi nhất về đất đai, về các chính sách về đất đai để doanh nghiệp có cái điều kiện mà có cái tư liệu sản xuất. Cái thứ hai nữa là thành lập những cái nhóm về hỗ trợ doanh nghiệp để mà đồng hành cùng doanh nghiệp trong lúc khó khăn, đặc biệt là trong cái giai đoạn dịch bệnh như này thì đối với chính quyền địa phương thì cũng đã đến gặp gỡ, trao đổi và tìm ra những cái khó khăn để mà tháo gỡ cho họ. Ví dụ như vấn đề về đầu ra, thế rồi là về vay vốn ngân hàng, rồi là các vấn đề khác nữa thì chính quyền địa phương cũng luôn luôn đồng hành cùng với các doanh nghiệp, đặc biệt là đối với doanh nghiệp Đông Yến.
Mặc dù từ năm 2020 đến nay, dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều công ty, doanh nghiệp. Tuy nhiên, với sự đoàn kết, quyết tâm cao, công ty trách nhiệm hữu hạn nông nghiệp xanh Đông Yến đã và đang nỗ lực duy trì hoạt động với những cách làm mới, hướng đi mới phù hợp, góp phần đưa các sản phẩm chất lượng cao ra thị trường.
Thưa quý vị và các bạn, xác định mục tiêu đẩy mạnh phong trào khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Những năm qua, Hội khuyến học huyện Trấn Yên đã có nhiều đổi mới sáng tạo nội dung và hình thức hoạt động phù hợp với điều kiện, tình hình của địa phương. Nhờ đó không những thu hút đông đảo nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện tích cực nâng cao ý thức học tập thường xuyên, học tập suốt đời mà còn giúp giữ gìn phát huy truyền thống bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Gia đình bà Nguyễn Thị Tơ và ông Nguyễn Văn Minh ở tổ dân phố số 8 thị trấn Cù Phúc huyện Trấn Yên có 5 người con đều đã xây dựng gia đình. Để khích lệ các cháu phấn đấu học tập rèn luyện, năm 2015, gia đình đã thành lập quỹ khen thưởng rèn luyện tu dưỡng học tập với mức đóng là 5 đến 6 triệu đồng một gia đình, nên nguồn quỹ này được duy trì thường xuyên từ 20 đến 30 triệu đồng để cho các cháu có nhiều thành tích trong học tập, lao động. Với cách làm riêng trong khuyến học khuyến tài, gia đình bà Tơ được Ban Chấp hành Trung ương Hội khuyến học Việt Nam tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc thực hiện mô hình học tập trong phong trào thi đua khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2015-2019. Bà Nguyễn Thị Tơ, tổ dân phố số 8 thị trấn Cù Phúc huyện Trấn Yên chia sẻ:
luôn luôn gương mẫu để cho các con cháu chắt noi theo, đồng thời cũng có những cái phần thưởng để động viên các cháu kịp thời, để các cháu học tập, công tác, tiến bộ. Và cũng có dạy bảo các con là bố mẹ sau này có mất đi thì các con vẫn phải giữ cái truyền thống học tập và làm động viên khen thưởng như khi bố mẹ còn sống.
Thị trấn Cù Phúc huyện Trấn Yên có trên 1.600 hộ gia đình có hội viên tham gia hội khuyến học. 11 trên 11 tổ dân phố đã xây dựng quỹ khuyến học ở cơ sở để thường xuyên động viên các con em cá nhân có thành tích về tự học tập. Ngoài ra, những dòng họ học tập tiêu biểu trên địa bàn cũng đã xây dựng nội quy, quy chế của gia đình trong công tác khuyến học khuyến tài để động viên các thành viên học tập, nâng cao kiến thức. Ông Nguyễn Ngọc Bắc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn, Chủ tịch Hội khuyến học thị trấn Cù Phúc huyện Trấn Yên cho biết:
thị trấn Cù Phúc chúng tôi đã xây dựng cái mô hình cộng đồng học tập tại tổ dân phố số 8. Đây là một mô hình điểm và tới đây chúng tôi đang chuẩn bị ra mắt phòng đọc cộng đồng tại tổ dân phố số 8. Để khơi dậy cái văn hóa đọc cho nhân dân trên địa bàn tổ dân phố và trên toàn thị trấn Cù Phúc nói chung. Ngoài ra còn có các cái dòng họ học tập tiêu biểu như dòng họ của nhà ông Nguyễn Đức Tân tại tổ dân phố số 10 và dòng họ của ông Nguyễn Thế Minh tại tổ dân phố số 8. Các gia đình này đã chủ động trong cái việc xây dựng cái nội quy, quy chế của gia đình, đặc biệt là công tác khuyến học khuyến tài để động viên con cháu, anh em trong gia đình học tập mọi nơi, mọi lúc để nâng cao được cái kiến thức về trình độ chuyên môn và cũng như là nâng cao cái đời sống vật chất tinh thần cho gia đình, cho xã hội. Từ đó là góp phần cho phát triển kinh tế văn hóa xã hội trên địa bàn thị trấn Cù Phúc.
Hiện nay trên địa bàn huyện Trấn Yên đã phát triển được 5 câu lạc bộ khuyến học giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tiêu biểu như câu lạc bộ khuyến học xã Kiên Thành có trên 40 thành viên tham gia ở các lớp học hát then, đàn tính dân tộc Tày, tiếng nói chữ viết dân tộc Dao, thêu thùa, dệt may quần áo trang phục dân tộc thiểu số. Thông qua hoạt động của câu lạc bộ khuyến học, không những góp phần duy trì văn hóa truyền thống tại địa phương mà còn thúc đẩy các thành viên tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Chị Triệu Thị Lan, thôn Đồng Phay, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên nói:
hội khuyến học ấy, mở lớp dạy thêu thùa rồi dạy học tiếng dân tộc ấy. Thế là em cũng bịa học lớp thêu thùa này, cũng học cũng rất là nhiều cái. Tuy rằng là cái để mà học một chốc một lát thành một cái áo hoàn chỉnh, thế là chả trước mắt này cũng tổ thu dần là học được cái đường hoa văn chân, một cái chân váy. Cảm thấy là cũng là rất là tự hào và cũng là rất là vinh dự được lưu giữ, được duy trì những cái bản sắc của căn nền dân tộc.
Đến nay, Hội khuyến học huyện Trấn Yên đã triển khai và nhân rộng 8 mô hình học tập trên địa bàn huyện. Toàn huyện có gần 24.000 gia đình đạt gia đình học tập, 48 dòng họ đạt dòng họ học tập với toàn bộ 190 thôn bản tổ dân phố đạt cộng đồng học tập. Cuối năm 2020, 100% số xã được đánh giá xếp loại cộng đồng học tập. Nhiều cơ quan đơn vị, các cơ sở trường học đạt đơn vị học tập. Cùng với đó, hội luôn chú trọng xây dựng quỹ khuyến học để động viên khen thưởng cho các học sinh giỏi, hỗ trợ cho học sinh nghèo, các trường học vùng 3 còn nhiều khó khăn. Ông Nguyễn Văn Khánh, Chủ tịch Hội khuyến học huyện Trấn Yên cho biết:
sẽ tiếp tục quán triệt tốt cái kết luận 49 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, đặc biệt là các chỉ thị số 03 của Ban Thường vụ Huyện ủy, đẩy mạnh cái việc nâng cao chất lượng toàn diện cái hệ thống bộ tiêu chí xây dựng xã hội tập hiện có ở trên địa bàn huyện, đồng thời triển khai tốt cái quyết định 1373 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các mục tiêu và cái hệ thống bộ tiêu chí mới giai đoạn 2021-2030. Và cái nhiệm vụ thứ ba là bám sát các cái nội dung nghị quyết của Đại hội khuyến học tỉnh Yên Bái lần thứ tư, nhiệm kỳ 2020-2025, ở huyện Trấn Yên quyết tâm xây dựng huyện Trấn Yên sớm trở thành huyện học tập vào trước năm 2025.
Những thành tích hội khuyến học huyện Trấn Yên đã được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Hội Khuyến học tỉnh tặng cờ thi đua, bằng khen, giấy khen, kỷ niệm chương, đã có nhiều đóng góp cho công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của huyện trong thời gian qua. Qua đó góp phần nâng cao kiến thức giáo dục và xây dựng tương lai cho thế hệ trẻ của địa phương.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, dịch COVID-19 với nhiều diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng sâu rộng đến tình hình phát triển kinh tế xã hội cũng như đời sống của người dân. Trước tình hình đó, bên cạnh việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Yên Bình đã chủ động triển khai các giải pháp nhằm chung tay cùng người dân và doanh nghiệp vượt qua khó khăn, quyết tâm cùng cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch COVID-19 vừa phát triển kinh tế. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Với hai mặt hàng sản xuất kinh doanh chính là bột đá trắng và xi măng, thời gian qua Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái đã chịu ảnh hưởng không nhỏ của dịch COVID-19 như chi phí nguyên liệu tăng cao, nhu cầu của thị trường bị sụt giảm. Trong đó sản lượng các sản phẩm của công ty năm nay đã giảm khoảng 20% so với cùng kỳ năm 2020. Nắm bắt được thực tế đó, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Yên Bình đã chủ động thực hiện giảm lãi suất cho công ty. Trong đó, lần 1 Agribank chi nhánh Yên Bình đã chủ động giảm lãi suất từ 8,5% xuống còn 8%. Và tháng 7 vừa qua, chi nhánh tiếp tục thực hiện giảm lãi suất cho công ty xuống còn 7,2% mỗi năm. Được giảm lãi suất đã giúp công ty duy trì được sản xuất và đảm bảo mức lương cho công nhân trung bình 6 triệu đồng mỗi người mỗi tháng. Ông Nguyễn Hồng Phong, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái chia sẻ.
Công ty chúng tôi về thuận lợi lớn nhất của chúng tôi là nguồn nhân lực chúng tôi được an toàn. Như vậy thì cái việc thực hiện cái kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2021 của chúng tôi là hoàn toàn là công ty cổ phần xứ kỹ thuật chúng tôi là đạt được. Và cái như thế thì cái việc tăng trưởng về sản xuất kinh doanh cũng như là lợi nhuận cũng như là về vấn đề đồng lương thu nhập của người lao động cũng được tăng lên, bởi vì là chúng tôi duy trì được sản xuất hàng tháng thì chúng tôi phải thực hiện cái kế hoạch sản xuất đấy tăng gấp đến 1,2-1,5% so với các tháng trước. Nên là cái việc mà tăng lên thu nhập của người lao động rất là tốt. Lương thu nhập của bình quân của người lao động chúng tôi thì nó khoảng đến 9-10 triệu trên tháng. Người lao động của công ty thì hầu như là ở trong tỉnh Yên Bái, nên việc mà phải chi phí cho việc là test kiểm tra người lao động chúng tôi trước khi vào làm việc cũng như là ở vùng nọ, vùng đỏ, vùng xanh, vùng khác sang đối với tỉnh Yên Bái thì chúng tôi không phải chi phí cái việc đó.
Cùng với việc hỗ trợ giảm lãi suất vay cho các doanh nghiệp trên địa bàn, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Yên Bình còn thực hiện các chính sách hỗ trợ miễn giảm lãi suất cho nhiều hộ kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn, qua đó góp phần giúp người dân duy trì sản xuất vượt qua khó khăn, chung tay cùng cấp ủy chính quyền thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch COVID-19 vừa phát triển kinh tế xã hội. Ông Lương Ngọc Triều, Tổ 9 thị trấn Yên Bình, huyện Bình cho biết.
Trong thời gian qua thì công ty đã có rất nhiều đơn hàng và công ty là động viên anh chị em là tiến hành tăng ca tăng giờ để có nhiều thêm rất nhiều sản phẩm. Tranh thủ cái thời gian vàng ngọc này là đẩy nhanh cái tiến độ sản xuất để cho kịp kế hoạch của công ty giao và để đảm bảo cho cái lương của anh chị em công nhân. Hơn nữa trong cái thời gian diễn biến này dịch thì anh chị em đi làm là chấp luôn luôn là tuân thủ theo 5K là đảm bảo là đi làm là phòng chống dịch vừa đảm bảo năng suất chất lượng.
để duy trì phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh. Theo mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Yên Bình đã triển khai các chương trình ưu đãi nhằm tạo mọi điều kiện để khách hàng doanh nghiệp được vay vốn, tiếp tục sản xuất kinh doanh hiệu quả. Trong đó, ngân hàng đã thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho gần 70 khách hàng với tổng dư nợ là 16 tỷ đồng, miễn giảm lãi suất từ 0,5 đến 1,5% lãi suất trên năm cho nhiều khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, miễn giảm 10% trên năm cho khách hàng có dư nợ đến ngày 15 tháng 7 năm 2021. Các khách hàng vay mới cũng được miễn giảm 10% lãi suất với tổng dư nợ gần 10 tỷ đồng. Các biện pháp được Agribank chi nhánh Yên Bình triển khai đồng bộ, sâu rộng đã đảm bảo nguồn vốn cho nhiều khách hàng doanh nghiệp khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất, đảm bảo an sinh xã hội. Ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Yên Bình nói:
Tận dụng những cái cơ hội của một tỉnh là đang là vùng xanh đối với cái dịch Covid, cho nên là công ty cũng đã tập trung làm việc với đối tác để tăng đơn hàng cũng như là đẩy mạnh cái công suất của cái máy móc thiết bị để mà sản xuất là nó vượt cái kế hoạch của mình đề ra. Ngoài ra là cũng với cái lao động đặc thù của Yên Bái, cho nên là trong cái vùng là một tỉnh vùng xanh, cho nên là cũng tiếp tục là tuyển dụng thêm lao động, tập trung vào cái sản xuất và tiếp tục mà làm việc với khách hàng để tăng mạnh các cái đơn hàng mà đối tác đang có nhu cầu. Đối với công tác phòng dịch thì trước tiên là chúng tôi chấp hành hoàn toàn các cái ý kiến chỉ đạo từ tỉnh cho đến thành phố cũng như là các cái cấp chính quyền địa phương, từ các cái tổ bộ phận cho đến các nhà máy và đến công ty là có những cái chương trình hết sức cụ thể trong cái vấn đề phòng chống dịch.
Với hàng loạt các biện pháp giải pháp hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Yên Bình đã góp phần cùng huyện Yên Bình hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2021.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Toàn dân hãy tích cực tham gia phòng chống, quyết tâm kiểm soát, không để lây lan dịch bệnh COVID-19.
Đeo khẩu trang đúng cách để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Không tụ tập đông người để tránh nguy cơ lây nhiễm.
Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng với nước sạch, súc miệng bằng nước muối để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Khai báo y tế khi đến và đi từ vùng có dịch hay khi có triệu chứng bệnh.
Hãy chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Rừng là nguồn tài nguyên sinh thái quan trọng, có giá trị to lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội và hạnh phúc của cộng đồng.
Rừng còn giữ vai trò chủ đạo trong mối quan hệ tương tác giữa sinh vật với môi trường và có vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống của con người, như cung cấp nguồn nguyên liệu gỗ, tạo ra oxy, điều hòa nước, là nơi cư trú động thực vật và tàng trữ các nguồn gen quý hiếm, ngăn chặn gió bão, chống xói mòn đất, đảm bảo cho sự sống, bảo vệ sức khỏe của con người.
Ở Việt Nam, hàng năm có khoảng 25 triệu người dân thu nhập từ 20% đến 40% từ rừng. Tại Yên Bái, hàng trăm nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã được hưởng lợi kinh tế và thoát nghèo bền vững từ rừng. Mỗi năm, tỉnh Yên Bái đã trồng mới khoảng 16.000 hectare rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên gần 63%.
Tuy nhiên, theo thống kê của Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 4 năm qua, từ 2016 đến 2019, diện tích rừng toàn quốc bị thiệt hại gần 7.300 hectare. Và từ đầu năm 2020 đến nay, tổng diện tích rừng bị chặt phá lên tới gần 700 hectare, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2019.
Khi rừng bị chặt phá sẽ gây ra những hậu quả khôn lường, đó là lũ quét, sạt lở đất, gây ra hiệu ứng nhà kính và khiến nhiều động thực vật bị tuyệt chủng. Đặc biệt do không được rừng che chắn, hàng năm người dân phải chịu thiệt hại rất nặng nề từ những trận lũ ống, lũ quét và sạt lở đất gây ra, khiến cuộc sống ngày càng khó khăn hơn.
Để môi trường sống của chúng ta không bị hủy hoại, chúng ta hãy bảo vệ và trồng nhiều rừng hơn nữa, vì bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống.
Chương trình Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.